Tôi sẽ đọc cái câu kinh thánh hai lần và chúng ta sẽ cầu nguyện khi Chúa hướng dẫn chúng ta trong thời gian này. Mác đoạn 1 câu 1: đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Lạy Chúa, chúng con nhận biết sự thiếu sót của chúng con, nhận biết chúng con thiếu trí hiểu trước lời hằng sống của Ngài. Và chúng con cầu xin Thánh Linh Chúa, Ngài bao phủ, Ngài che phủ chúng con bên trong bên Ngài, dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu và gặp Chúa Giêsu trong thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, dự định cho mùa lễ năm nay thì mỗi gia đình người Mỹ họ ước tính rằng sẽ chi tiêu trung bình trên dưới $1,000, cho thấy Giáng sinh ngày nay nó đồng nghĩa với vấn đề mua sắm.
Good morning, congregation. It says that when it comes to planned holiday spending, Americans expect to spend close to $1,000 on average on Christmas. And that shows that nowadays Christmas is synonymous with shopping.
Mà quý vị biết rồi đó, tiêu xài quá mức cho Giáng sinh khiến cho nhiều người phải mang nợ nần chồng chất. Vì vậy, chúng ta cũng không có ngạc nhiên khi mà trên Facebook thì nhiều người nói rằng tôi ghét Christmas.
You know, spending so much for Christmas leaves many people with a heavy debt. So we're not surprised to see that some people, even on Facebook, they say that, you know, I hate Christmas.
Susan Lee là một người mẹ ly dị có 3 con ở New York. Và cô hiểu rằng các cái cửa hiệu nó thì hứa hẹn một cái Giáng sinh hoàn hảo, nhưng thật ra là làm hỏng Giáng sinh. Vì vậy cho nên cô quyết liệt là không Giáng sinh, không quà tặng, không cây thông Noel, không có đùa đâu.
Susan Lee, a divorced mother of 3 in New York City, she understands that the retail stores, they promise us the perfect Christmas, but instead it ruins it. So she's taken a drastic step this year and she says, no Christmas for me, no gifts, no trees, and no kidding.
Nhưng chúng ta biết là thay vào đó thì lịch cơ đốc chuẩn bị cho con dân Chúa mùa vọng. Mùa vọng là mùa của suy niệm, mùa của chuẩn bị cái tấm lòng của mình để cho ánh sáng soi vào những linh hồn mà nhận biết đó, là mình nghèo khổ, mình thiếu sót, mình tan vỡ và mong chờ một cái điều gì đó tốt đẹp hơn đang đến.
Instead, the church calendar prepares us for Christians for the Advent season, a season of meditation, a time to prepare our hearts to receive the light that shines on troubled and poor and imperfect souls, which looks forward to greater things to come.
Về chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, thì sách Tin Lành hướng chúng ta nhìn về hình ảnh và cái cách mà người đầy tớ Chúa chịu khổ đã sẵn lòng vào thế giới rối loạn này, vào cái thế giới đầy mệt mỏi này và thế giới đổ vỡ này.
In preparing for Christmas, the Gospel of Mark invites us to look at the image and how the suffering servant, our Jesus, was willing to enter into this troubled and weary and broken world.
Và chúng ta khi mà ngay vào cái nhìn đầu tiên trong cái đoạn trong Mác đoạn 1 câu 1 đó, thì chúng ta thấy rằng sách Tin Lành Mác không đề cập đến câu chuyện Giáng sinh, mà Mác á, ông thực sự ông đi thẳng vào vấn đề và ông vào một cái vấn đề một cách nhanh chóng.
From first glance, we would have to say that there's not really a Christmas story. Mark's account actually of the good news gets to the point right away and he gets there very quickly.
Có một đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì đầu tin lành có nghĩa gì?
Verse 1 says the beginning of the gospel of Jesus Christ. So what is the significance of the beginning of the gospel?
Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng phải cần biết là cái người viết phúc âm Mác này là ai chứ, phải không?
But first we should know who the writer of the gospel of Mark is.
Chúng ta biết là cái người viết sách phúc âm Mác này, cái tác giả không ai khác hơn chính là Giăng Mác. Tên Giăng Mác là hai cái tên ghép lại. Tên Giăng là tên của Do Thái, còn tên Mác là tên viết theo cái chữ Latin.
The Gospel according to Mark was written by none other than John Mark. John Mark's name is a combination of two names. John is a Hebrew name and Mark was his Latin name.
Và chúng ta cũng biết thêm là Mark này và cũng như là Luca không phải là sứ đồ. Ông Mark là anh em bà con với lại Barnaba. Ông Mark cộng sự với Phaolô. Như thế nào đó, ông đã bỏ cuộc trong lần truyền giáo thứ nhất và sau này thì bởi ân sủng Chúa, ông trở thành một người rất là gần gũi với Phi-e-rơ và từ đó ông viết sách phúc âm Mác.
Mark, like Luke, was not among the 12 disciples. He was actually a cousin of Barnabas, who had partnered with Saul, And somehow Mark actually went with them, and he gave up on his first mission. But for, by God's grace, later he became very close to Peter, and he wrote the Gospel of Mark.
Bây giờ chúng ta đến với cái ý nghĩa của cái câu mở đầu sách Tin Lành Mác.
So now comes the meaning of the open verse of the Gospel of Mark.
Câu một đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, Thưa Hội Thánh. Đây là cái câu nguyên thánh rất là quan trọng. Nó vừa đóng cái vai trò là tựa đề, nó vừa giới thiệu cái chủ đề, và cũng là cái câu kinh thánh mà có thể tóm tắt toàn bộ nội dung của cái của sách Mác này, kinh thánh này.
Verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. See, this is a very important verse. It's not only the title of the book, but it's also an introduction, a summary also of the content of the whole book of Mark.
Mình có thể nói là giống như là cái câu 1 này đó, Mark giống như là ông có một cái quyết tâm là ông không để bất cứ một cái sai sót nào liên quan đến thân vị của Chúa Giêsu. Ông lập tức giới thiệu Ngài một cách đầy đủ, một cách rõ ràng những điều cần yếu.
You can really say that Mark seems determined to leave no room for mistake concerning the person of Christ. He presents Jesus immediately, fully and clearly and essentially.
Vì vậy trong cái câu này Mark mở cho chúng ta ba điều. Thứ nhất là đầu tin lành, có nghĩa là cái sự kiện bắt đầu của tin lành. Thứ nhì là tin lành của ai, tức là của Đức Chúa Giêsu Christ. Và thứ ba, Ngài là ai? Ngài là con của Đức Chúa Trời.
So Mark showed us three things here. First, the fact that of the beginning of the good news. Second, he shows to whom did this gospel, the good news, belong to. And the gospel belongs to Jesus Christ, the Messiah. And lastly, third, who is he? He is the Son of God.
Ngay cái chữ đầu đó, cái chữ đầu này nói đến một cái sự bắt đầu của một cái điều gì đó. Và vì vậy cho nên Mark có ba điều trong Kinh Thánh nói cho chúng ta về sự khởi đầu. Ba điều trong Kinh Thánh kỹ thuật cho chúng ta về sự khởi đầu.
The word beginning refers to the start of something. Now in the Bible there are three times it's recorded the beginning.
Khởi đầu thứ nhất, chúng ta biết là Giăng đoạn 1 câu 1 chép. Đây là khởi đầu thứ nhất. Ban đầu có ngôi lời. Cái cụm từ này nó đem chúng ta đến với cái thời điểm mà muôn đời về trước, thời điểm dù cho không biết là cho đến bao xa, trước khi có sáng tạo, trước khi có lịch sử của vũ trụ, thì Chúa Giêsu đã hằng có, ngôi lời đã có từ muôn đời về trước.
The first beginning found in John 1:1, it says that in the beginning was the Word. This verse brings us back to the time of eternity. It says, no matter how far back we look, even before creation, before the history of the universe, Jesus has always been there. He is the pre-existent Word.
Từ cái khởi đầu từ muôn đời về trước đó, bây giờ đến cái khởi đầu thứ nhì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Chúng ta nhận biết là cái chỗ này, dù Sáng Thế Ký là ghi đầu tiên những câu chuyện, nhưng mà ta biết là Đức Chúa Jesus, ngôi lời đã có từ muôn đời về trước. Và cái Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 này đó là khởi đầu thứ nhì. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và tại đây từ cõi đời đời Đức Chúa Trời phán. Có nghĩa là ngôi lời phán thì mọi thời điểm này mọi vật được tạo dựng, và bắt đầu lịch sử của vũ trụ, bắt đầu lịch sử của con người.
So the second beginning is found in Genesis 1:1. It says, in the beginning God created the heavens and the earth. Here from eternity God said, or the word said, then all things begin were created. The history of the universe of mankind was formed here.
Và buổi sáng hôm nay chúng ta đến cái sự khởi đầu thứ ba, Mác đoạn 1 câu 1, khởi đầu đầu tin lành, tức là ngày Chúa Giêsu hạ sanh, tin lành được ban cho nhân loại trực tiếp qua Chúa Giêsu.
And the third beginning, which we are studying here today, found in Mark 1:1, the beginning of the good news. That means that from the day our Lord Jesus was born, the good news was given to mankind directly through Jesus Christ.
Và vì vậy cho nên chúng ta thấy là có sự khởi đầu của Chúa trong cả ba cái sự khởi đầu đó, và cho thấy tin lành. Như vậy là tin lành là Đức Chúa Giêsu, và tên Giêsu có nghĩa là sự cứu rỗi của Chúa, còn Christ là đấng chịu sức dầu hoặc là đấng Messiah. Đây là danh hiệu chính thức của Chúa Giêsu.
And as we can see that there is the presence of Jesus Christ in all three of these beginnings, and it shows that the gospel belongs to Jesus. The name Jesus means the Lord is salvation, and Christ, or the anointed one, or the Messiah, which is Jesus' official significant title.
Nhưng mà trên hết tất cả những danh hiệu đó thì Vác Mác ông ấy viết như thế này: Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Ông muốn nhấn mạnh đến cái thần tánh của Chúa Giêsu không hơn không kém.
And lastly, above every other name, when Mark wrote Jesus the Messiah, the Son of God, he wanted us to know and he wanted us to emphasize Jesus' divinity and nothing less.
Như vậy thì chúng ta biết là tin lành là tin mừng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho qua công việc của Đức Chúa Giêsu. Sự ưu việt của Ngài là đối tượng của niềm tin chúng ta, là sự thờ phượng của Hội Thánh. Và một điều như thế này chúng ta suy nghĩ: ngoài Chúa Giêsu không có tin vui.
So the gospel is the good news of Jesus, of God's salvation through Jesus Christ. His superiority is the object of faith and worship of the church, and apart from him there is no good news.
Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng nghĩ là như thế này, phải chăng là tin lành đến bất chợt trong tâm trí của Đức Chúa Trời?
You know, for some of us, we might ask, well, did the gospel suddenly just come to God's mind?
Phần đoạn Kinh Thánh này trả lời cho chúng ta là không. Câu 2: Như đã chép trong sách tiên tri Esai, có nghĩa là tin lành là tấm lòng, là chương trình, là công việc của Đức Chúa Trời đã được chuẩn bị thực hiện từng bước từ muôn đời về trước.
And the short answer is no. In verse 2, it says that as it is written in Isaiah the prophet, it means that the gospel was in the mind, in the heart, and in the plan of God that had prepared and carried out step by step from eternity past.
Vì vậy cho nên Mark mới công bố rằng cái sự đến của Giăng Báp-tít ứng nghĩa hai lời tiên tri. Ông đề cập đến trong Ê-sai đoạn 40 câu 3 về trước, và sau đó thì ông lập tức ông trích dẫn sách Ma-la-chi đoạn 3 câu 1 với câu như thế này, tóm gọn là gì? Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi.
Mark proclaimed that the coming of John Baptist fulfilled two prophecies. He mentions Isaiah 40 verse 3 first, and then he immediately quotes from Malachi chapter 3 verse 1. It says that I will send my messenger ahead of you.
Như vậy sứ mạng của Giăng Báp-tít, sứ mạng của sứ giả Chúa là gì? Người sẽ dọn đường cho ngươi. Tức có nghĩa là loại bỏ những cái trở ngại trong lòng người để họ sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu. Cho nên chủ đề chính của Giăng là gì? Hãy ăn năn.
So what is the mission of God's messenger? And it's to prepare the way. As it's meant to remove hindrances in the hearts of people so that they would be ready to receive the coming one. So the central theme in the John's the Baptist ministry was repent.
Nhưng mà chúng ta ngạc nhiên lắm. Giăng Báp-tít phải đi đâu trước hết để chuẩn bị cho chức vụ mình?
But where did John the Baptist go in preparation for his ministry?
Câu 4, Giăng đã tới trong đồng vắng. Chúa đã sửa soạn cho Giăng những ngày một mình ông trong đồng vắng, không một ai, không cảm nhận gì, ngay cả cái sự hiện diện của Chúa.
In verse 4, John the Baptist appeared in the wilderness. God prepared for days for John to be alone in the wilderness without anyone and not even feeling the presence of God.
Cái cảm nhận này đó, nó giống như là Job ở trong 23 câu 8 có chép như thế này: Kìa, tôi đi tới trước nhưng Ngài không có ở đó. Tôi đi lui về phía sau cũng chẳng thấy Ngài.
This feeling of being alone, it could be viewed from like Job 23 verse 8. It says that if I go to the east, he is not there. If I go to the west, I do not find him.
Tại sao Giăng phải đi qua những cái kinh nghiệm này? Bởi vì rao giảng sứ điệp ăn năn sẽ mang đến cho Giăng Báp-tít những ngày cô đơn, những ngày ngục tối, những ngày mà ông sẽ cảm nhận là không có Chúa.
The reason why he was prepared this way is that for preaching the message of repentance, we would have brought John days of loneliness, days of darkness in prison, and days when God would seem to be absent from his life.
Cho nên đồng vắng là nơi Đức Chúa Trời sử dụng để sửa soạn chức vụ cho người của Chúa.
So the wilderness is the place where God uses to prepare the ministry of the man of God.
Có khi nào mỗi chúng ta đã đi qua cái kinh nghiệm đồng vắng này chưa? Không qua cái kinh nghiệm này chúng ta không thể hầu việc Chúa.
So have you ever had such a wilderness experience? Without this experience, it is impossible for us to serve the Lord.
Bây giờ câu 5 chúng ta thấy cái kết quả. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người xưng tội mình và chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh.
So the result of his preaching in verse 5, it says the whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.
Chúng ta chú ý chỗ này. Bây giờ nó có một cái sự so sánh giữa chức vụ của dân và chức vụ dụng vụ của Chúa Giêsu ở trong câu 7 câu 8 như thế này. Người giảng dạy rằng đấng có quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây giày ngài. Ta sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.
Now there is a comparison between John's mission and the Lord. In verse 7 and 8 it says that after me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.
Cái chỗ này đó là dân ông thừa nhận một cách rất là chân thành. Giống như là ông nói như thế này nè. Tôi chỉ làm được một phần là họ phạm tội thì tôi giúp cho họ biết tội, họ chấp nhận tội, họ xưng tội, họ xin tha thứ, họ làm phép báp têm bằng nước, tức là tỏ ra cái bên ngoài đó là họ ăn năn của họ.
So John is admitting his sincerity here. He says that I can only do my part to let them know their sins, to let them accept their sins, confess their sins, and then ask for forgiveness, and then baptize them with water as an outward sign of repentance.
Thưa thánh, đây là cái điều mà nếu mà hội thánh, nếu mà chúng ta làm được cái điều này thôi đó là cũng khá rồi. Còn báp têm bằng Đức Thánh Linh đó có nghĩa là để nhận thêm một cái bước nữa là được tha thứ, là được nhận sự sống mới đó, là hai điều chỉ có Chúa Giêsu mới làm được.
Now congregation, if you and I were to just be able to do that, to help baptize and call people to repentance and then baptize them with water, that's more than good enough, it seems. However, to baptize them with the Holy Spirit, that means they would be forgiven to receive a new life. Those are the two things only Jesus can do.
Bây giờ chúng ta suy nghĩ thử xem coi có thể nào mà Chúa chỉ nói rằng thôi ta tha thứ cho con là đủ rồi không?
Could it be that God could just say I forgive you? Is that enough?
Không. Chúa Giêsu phải đi trên con đường thập tự, trên thập tự giá Chúa phải mang tội cho chúng ta và chết cho tội của chúng ta.
Unfortunately, no. Jesus Christ had to walk the way of the cross. He had to bear our sins on the cross and die for our sins.
Tôi ngạc nhiên lắm. Khi mà Chúa sáng tạo vũ trụ đó thì Ngài chỉ phán một lời, nhưng để khi mà Chúa cứu chúng ta đó thì Ngài phải trở thành người, Ngài phải sống, Ngài phải chết trong lịch sử của con người để giải quyết cái vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Đây là điều không thể hiểu được.
So when God created the entire universe, he only said one word. But when God saves us, he had to become human. He had to die in human history in order to solve our problem of sins, which is really beyond our own comprehension.
Vì vậy tôi phải làm gì trong cái mùa vọng này để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh?
So what am I going to do in this Advent season to get ready for Christmas?
Chúa Giêsu là đấng tạo dựng vũ trụ một cái trật tự, có trật tự thì cái cuộc đời rối loạn này đó chỉ có thể trật tự trong Chúa Giêsu mà thôi. Nếu tôi ra khỏi đấng Christ thì đời sống của tôi chỉ còn là hủy diệt.
Jesus Christ created the universe of order. Yet our disordered life, it can only be put back in order whenever Jesus Christ, our creator, is in it with us. Without Christ, our life is nothing but destruction.
Như vậy nếu tôi đi trong khó khăn, cuộc sống thì nó sẽ khó khăn, mà nếu tôi đi trong khó khăn thì tôi sẽ cầu nguyện, tôi xin Chúa thương xót, Ngài hiểu và Ngài sẽ cứu giúp tôi bởi vì Ngài đã đi qua tất cả những khó khăn của con người.
So if I'm having a hard time, I need to pray and ask God for mercy. And he will understand and he will help us. Because our Lord has gone through every single human struggle.
Thưa hội thánh, cái vấn đề gì chứ mà vấn đề chờ đợi đó là cái phần khó khăn nhất trong cuộc sống. Chúng ta trông đợi nhiều thứ. Mình chờ lãnh lương, mình chờ một cái chỗ trong nhà hàng, mình chờ chuyến bay, mình chờ tốt nghiệp đó.
The waiting in our lives is the hardest part, isn't it? We look forward to many things. We're waiting. As in, we're waiting for a paycheck each month, or we're waiting for a table at a busy restaurant, or a flight home, or we're waiting to be done with graduation.
Mùa vọng là mùa được hội thánh đem vào lịch, vào cái nhịp của thời gian, như một lời nhắc nhở về cái sự chờ đợi của chúng ta.
The Advent season is the season where the church builds into the calendar. It's the rhythm and flow of time. But it's also this season that it's a reminder of our waiting.
Jacob Brodsky là một người Nga gốc Do Thái. Và anh cả cuộc đời anh chẳng muốn gì hơn là chỉ muốn cái cô Lila, là cái cô bạn gái rất là dễ thương từ thời mà thơ ấu. Cho nên vài tháng sau khi mà anh vào đại học thì cha của anh đau nặng và qua đời. Anh chôn cha xong trở về cưới cái cô gái mà mình yêu.
So story of waiting. Jacob Brodsky, a Russian Jew, all of his life desired nothing but to marry his childhood sweetheart, Lila. A couple months after young Jacob went off to college, his father fell ill and died. So the son returned home, he buried his father, and then eventually married his love.
Đôi bạn trẻ lấy nhau xong, chuyển đến cái tầng trên của cái tiệm sách mà bây giờ cậu làm chủ.
Then the couple moved upstairs to the bookstore of the bookstore that Jacob now owns.
Đời sống trong cái tiệm sách đó thì nó phù hợp với Jacob, nhưng mà làm cho Lila rất là buồn bã. Cô đó thì cô lại muốn một cái cuộc sống phiêu lưu, và nguyện vọng cô thì lại được đáp ứng bởi cái giọng hát tuyệt vời thì công ty Vaudeville muốn đưa cô đi lưu diễn khắp châu Âu.
Here the life of books fit Jacob perfectly, but it cramped Lila's life. She wanted to be more adventurous, and she found it. Her singing voice would take her on a tour of Europe with the Vaudeville company.
Hẳn nhiên là cái trái tim của Jacob đó thì tan vỡ. Cho nên cái giờ chia tay, cái ngày chia tay, anh đưa cho cô cái chìa khóa của cái tiệm sách. Và anh nói như thế này: Em tốt hơn là giữ cái chìa khóa này. Và anh nói tiếp là bởi vì ngày đó nào đó em có thể sẽ quay trở về, và em muốn quay về trở về thì em biết rằng anh vẫn chờ em. Và cô hôn anh và cô từ giã.
And Jacob was devastated at this news, but he still let her go. And at their parting, he handed her the key to the bookstore and he said, "You better keep this because you will want it someday. You will come back sometime and I will be waiting here." So she kissed him and left.
Thì bây giờ một mình ở trong tiệm sách, trốn cái nỗi đau dằn xé, thì Jacob bắt đầu ít nói hơn. Anh làm việc uể oải hơn, và mình chỉ tìm thấy anh ở trong cái sau tiệm, anh vùi đầu vào trong, anh đọc sách trong khi anh chờ đợi người yêu trở về.
So Jacob, in his hurt world, in order to escape the pain he felt, Jacob started to speak little, do little stuff, and honestly could most time be found near the rear of the shop where he was immersed in his books while he waited for his love to return.
15 năm sau, vào một chiều Giáng sinh, thì cô trở về. Nhưng mà Jacob bây giờ đó không có còn coi cái tình yêu của cả cuộc đời anh là cái điều gì nó quan trọng nữa, chỉ khác hơn là một người khách bình thường thôi.
15 years later she did return at Christmas time. But Jacob did not take the love of his life for more than just another ordinary customer.
Anh đọc sách, cô tới, anh ngẩng lên. Cô muốn mua sách? Anh hỏi.
As he was reading, and when she came up, he looked at her and he said, "Do you want a book?"
Nhận biết là anh không còn nhớ gì mình nữa, khiến cho cô và Lila cô giật mình. Em muốn kiếm một cuốn sách nhưng quên tên rồi. Cô nói.
You know, the fact that he didn't recognize her startled her very much. So she said, "I want a book, but I've forgotten the name of it."
Rồi cô bắt đầu kể cái câu chuyện đẹp đẽ của hai người trẻ yêu nhau, lấy nhau, lập cái tổ ấm trên cái gác lửng của một tiệm sách. Rồi cái câu chuyện của cái cô vợ trẻ chạy theo tiếng gọi của sân khấu thành công, nhưng không bao giờ rời bỏ cái chìa khóa mà chồng cô đưa cho cô khi họ chia tay.
Then she told him a story of a newly married couple who lived in an apartment above a bookstore. It's a story of a young ambitious wife who left to seek a career but can never relinquish the key that her husband gave her when they parted.
Cô kể lại cái câu chuyện về cô hy vọng rằng có thể đem lại anh cái con người của mình. Nhưng mà Lila nhận ra rằng anh đã đánh mất cái điều tim của anh khao khát rồi. Anh không còn nhớ lý do tại sao mà anh chờ đợi nữa.
She told him the story that story because she thought that it would bring him back to himself, that he would realize it, that who she was. But soon after, she realized that he had lost touch with his heart's desire, and that he no longer knew the purpose of his waiting here.
Anh nhớ mà. Anh phải nhớ cái câu chuyện của Lila và Jacob mà. Cố gắng thuyết phục.
And so she said to him, "You must remember it. You remember it, right? The story of Lila and Jacob?"
Sau vài giây im lặng thì anh đáp, "Câu chuyện nó có vẻ quen thuộc. Tôi nghĩ là tôi đã đọc cái câu chuyện này ở nơi nào rồi, và có thể là cái sách đó là tác giả của Tolstoy."
So after a long pause, he said, "Man, there's something familiar about this story. I think I must have read it somewhere. It comes to me that it might be something written by Tolstoy."
Lila cô đánh rơi cái chìa khóa xuống, cô chạy ra khỏi tiệm sách. Còn Jacob thì trở lại cái bàn, vùi đầu trong sách vở và chờ đợi cái điều gì anh không còn nhớ nữa.
So Lila dropped the key and she fled from the shop, sad. And Brodsky returned to his desk, to his reading, and waited for something. He said, "I don't remember what, but I guess she didn't need it."
Mỗi năm thì Giáng sinh lại đến, nhưng còn cái sự trở lại của Chúa Giêsu, chúng ta có còn khao khát không? Chúng ta còn có mong chờ cái ngày Chúa Giêsu tái lâm không? Hay là chúng ta đã quên rồi, chờ đợi cái điều mình không biết?
Every year Christmas comes around. But for us, what about the day that of our Lord's return, when that comes around? Do we still long for that?
Tôi xin thưa với hội thánh rằng mùa vọng năm nay mình đón Chúa Giáng sinh, nhưng đừng quên rằng mình có một cái điều chờ đợi rất quan trọng cả cuộc đời của mình, là chờ Chúa tái lâm.
This Advent season, I pray that you will say no to the things that distract us from Jesus.
Và cầu xin Chúa giúp cho chúng ta không nói không những với những cái điều gì đó nó khiến chúng ta mất tập trung vào Chúa, nhưng hãy nói đến tình yêu của Chúa, hãy nói đến cái sự tha thứ của Chúa, và giữ lòng mình mong đợi cái ngày Chúa trở lại.
Again, to say no to the things that distract us from Jesus, but to say yes to his love, to say yes to his forgiveness, and keep our hearts looking towards the day of his return.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
May God bless us and let's pray.
Lạy Cha kính yêu của chúng con, mùa vọng, chúng con chuẩn bị lòng mình để chúng con đón Chúa Giáng sinh. Chúng con mừng lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Nhưng Chúa mỗi năm như vậy, Chúa lại nhắc nhở cho chúng con cái ngày mà chúng con Chúa sẽ trở lại, là đây là cái điều trên hết mà chúng con vọng đến, chúng con trông chờ đến. Và xin Chúa giúp cho chúng con buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa. Sứ đồ ông Giăng Báp Tiếp, ông đã đến và ông đã chuẩn bị dọn đường cho Chúa Giáng sinh, và buổi sáng hôm nay lời Chúa nhắc cho chúng con cũng chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng con với tấm lòng yêu Chúa, với lòng kính sợ Chúa, chờ đợi Chúa trong sự hy vọng, trong một niềm vui ngày chúng con sẽ sống với Chúa đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.